Hồi 19. Vào kỷ viện cứu người hào kiệt. Nghi Lâm và cô bé đi ra bên ngoài sảnh. Nghi Lâm hỏi: "Tiểu muội, quý tính cao danh của muội muội là gì?" Cô bé cười nói: "Tiểu muội họ Lệnh Hồ, tên gọi là Sung." Trái tim Nghi Lâm như muốn nhảy vọt ra ngoài, sắc mặt trầm xuống, cô nói: "Ta hỏi thật tiểu muội, sao tiểu muội lại nói đùa với ta?" Cô bé cười nói: "Sao lại nói đùa với tỷ tỷ? Lẽ nào chỉ có một mình người bạn của tỷ tỷ mới có tên là Lệnh Hồ Sung? Tiểu muội đặt tên đó không được sao?" Nghi Lâm thở dài, lòng đau xót không kìm được, hai hàng nước mắt tuôn rơi, nói: "Vị Lệnh Hồ đại ca này là đại ân nhân đã cứu mạng ta, rốt cuộc đã vì ta mà chết. Ta không đáng là bạn của đại ca." Cô mới nói đến đây, thấy hai người lưng gù từ dãy hành lang ngoài đại sảnh vội vàng đi qua. Đó chính là Tái Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong và Lâm Bình Chi. Cô bé cười hi hi rồi nói: "Thiên hạ thật có lắm chuyện kỳ cục. Đã có một lão lưng gù xấu đến nỗi ai nhìn cũng phải sợ, giờ lại có thêm một gã lưng gù trẻ nữa." Nghi Lâm nghe cô bé cười nhạo người khác, lòng rất phiền não, bèn nói: "Tiểu muội, muội tự đi tìm gia gia má má có được không? Ta đau đầu quá, trong người rất khó chịu." Cô bé cười nói: "Đau đầu khó chịu ư? Thật khéo giả bộ. Tiểu muội biết tỷ tỷ nghe tiểu muội mạo xưng tên của Lệnh Hồ Sung nên lòng tỷ tỷ không được vui. Tỷ tỷ, sư phụ của tỷ tỷ bảo tỷ tỷ đi với tiểu muội, tại sao không quan tâm mà đuổi tiểu muội đi? Nếu tiểu muội bị người ta hiếp đáp, sư phụ của tỷ tỷ sẽ quở trách tỷ tỷ cho coi." Nghi Lâm nói: "Tiểu muội bản lĩnh cao hơn ta nhiều, lại còn nhanh trí, khéo léo, ngay cả Dư Quán Chủ là nhân vật nổi danh khắp thiên hạ cũng phải e dè tiểu muội. Muội muội không ăn hiếp người ta thì người ta đã phải cảm ơn trời đất rồi, ai mà dám đến ăn hiếp tiểu muội nữa." Cô bé cười khanh khách, kéo tay Nghi Lâm nói: "Tỷ tỷ cứ nói móc tiểu muội không hà. Vừa rồi nếu không phải sư phụ của tỷ tỷ bảo vệ muội muội thì lão mũi trâu đã sớm đánh tiểu muội rồi. Tỷ tỷ ơi, muội muội họ Khúc, tên là Phi Yên, gia gia gọi muội là Phi Phi, tỷ tỷ cũng gọi tiểu muội là Phi Phi nghe." Nghi Lâm nghe cô bé nói thật tên họ, lòng mới dịu trở lại. Chỉ cảm thấy kỳ lạ là tại sao cô bé biết mình đang nhớ đến Lệnh Hồ Sung mà lấy tên của Lệnh Hồ Sung ra làm trò đùa. Cô nghĩ có lẽ lúc trong hoa sảnh cô đã thuật cho sư phụ và mọi người nghe, thì tiểu cô nương ranh mảnh này đã núp ở ngoài cửa sổ để lén nghe. Cô nói: "Khúc tiểu muội, chúng ta đi tìm gia gia má má của tiểu muội đi. Tiểu muội đoán xem họ đã đến những chỗ nào rồi." Khúc Phi Yên nói: "Tiểu muội biết họ ở chỗ nào rồi. Tỷ tỷ muốn tìm thì tự đi tìm đi, tiểu muội không đi đâu." Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi: "Tại sao muội muội lại không đi?" Khúc Phi Yên nói: "Tiểu muội nhỏ tuổi thế này làm sao mà đi được, nhưng tỷ tỷ thì khác, tỷ tỷ đã quá đau lòng nên sớm đi mới phải." Nghi Lâm run lên nói: "Tiểu muội nói gia gia má má của tiểu muội." Khúc Phi Yên đáp: "Gia gia má má của tiểu muội sớm đã bị người ta giết hại rồi. Tỷ tỷ muốn tìm họ thì đến âm phủ mà tìm." Nghi Lâm rất khó chịu nói: "Gia gia má má của tiểu muội đã mất rồi, tại sao có thể đem chuyện đó ra để đùa giỡn được? Ta không đi với tiểu muội nữa đâu." Khúc Phi Yên nắm lấy tay trái của Nghi Lâm năn nỉ: "Tỷ tỷ ơi, tiểu muội côi cút vất vưởng một mình, không có ai chơi với tiểu muội. Tỷ tỷ đi với tiểu muội một chút đi." Nghi Lâm nghe cô bé nói thật đáng thương, bèn nói: "Được rồi, ta đi với tiểu muội một chút, nhưng tiểu muội không được ăn nói đùa giỡn một cách vô vị nữa. Ta là người xuất gia, tiểu muội gọi ta là tỷ tỷ cũng không đúng." Khúc Phi Yên cười nói: "Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, có những lời nói tỷ tỷ cho là vô vị, nhưng tiểu muội rất lấy làm thú vị. Tỷ tỷ lớn tuổi hơn tiểu muội gọi tỷ tỷ là tỷ tỷ, có gì đâu mà không đúng. Lẽ nào tiểu muội gọi tỷ tỷ là muội muội? Nghi Lâm tỷ tỷ đừng làm ni cô nữa có được không?" Nghi Lâm không kìm được sửng sốt, thụt lùi một bước. Khúc Phi Yên buông tay cô ra rồi cười nói: "Làm ni cô có gì hay đâu, đã không ăn cá tôm, thịt gà, thịt vịt, thịt bò, thịt dê, suốt đời lại chỉ biết rau dưa. Tỷ tỷ, trời đã ban cho tỷ tỷ nhan sắc mỹ miều mà lại phải cạo cái đầu trọc lóc làm giảm bớt dung nhan đi. Nếu tỷ tỷ giữ lại mái tóc dài ống mượt thì nhìn mới đẹp. Nghi Lâm nghe cô bé nói quá hồn nhiên, cô cười nói: ta đã gửi mình vào chốn thiền môn, tứ đại giai không thì còn kể chi đến dung mạo bên ngoài xấu đẹp nữa. Chú thích: tứ đại giai không có nghĩa là bốn điều lớn đều là không, giáo lý Phật giáo. Đọc tiếp. Khúc Phi Yên nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt Nghi Lâm một lúc lâu. Lúc này trời mưa đã tạnh, mây dần dần tan ra, ánh trăng lờ mờ soi lên mặt Nghi Lâm thành một làn sáng bạc, càng tôn thêm vẻ yêu kiều diễm lệ. Khúc Phi Yên thở dài nói: tỷ tỷ, tỷ tỷ thật đẹp, tháng nào người ta tơ tưởng đến tỷ tỷ nhiều như vậy. Nghi Lâm thẹn đỏ mặt: tiểu muội nói gì vậy? Tiểu muội lại nói đùa nữa thì ta bỏ đi bây giờ. Khúc Phi Yên cười nói: được rồi, tiểu muội không nói nữa. Tỷ tỷ, tỷ tỷ cho tiểu muội xin một ít thiên hương đoạn tục giao, tiểu muội muốn đi cứu một người. Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi: tiểu muội đi cứu ai vậy? Khúc Phi Yên cười nói: người này rất quan trọng, bây giờ không thể nói cho tỷ tỷ nghe được. Nghi Lâm nói: tiểu muội muốn lấy thuốc để cứu người, đáng lý ta nên đưa cho tiểu muội, nhưng sư phụ đã có lời nghiêm huấn. Sư phụ bảo thiên hương đoạn tục giao này điều chế rất khó, nếu người xấu bị thương thì không nên cứu. Khúc Phi Yên nói: tỷ tỷ, nếu như có người vô lễ dùng những lời khó nghe để thoá mạ sư phụ của tỷ tỷ và phái Hằng Sơn thì đó là người tốt hay xấu? Nghi Lâm nói: người nào thoá mạ sư phụ ta và phái Hằng Sơn tất nhiên là người xấu, làm sao có thể coi là tốt được. Khúc Phi Yên cười nói: thật là kỳ lạ, có một người hễ mở miệng ra thì nói gặp ni cô thật là xui xẻo, đánh bạc tất thua. Người này đã thoá mạ sư phụ của tỷ tỷ, lại chửi cả tỷ tỷ và cả phái Hằng Sơn. Nếu loại người xấu đó bị trọng thương thì... Nghi Lâm không đợi Phi Yên nói hết, mặt biến sắc, quay đầu định bỏ đi. Khúc Phi Yên lạng người đứng chặn trước mặt Nghi Lâm, giang hai tay ra cản đường không cho đi. Bỗng nhiên Nghi Lâm nhớ ra, ngày hôm qua trên Hồi Nhạn Lâu, cô bé này và một người đàn ông đang ngồi ở đó. Cho đến lúc Lệnh Hồ Đại Ca chết, mình ôm thi thể Lệnh Hồ Đại Ca chạy xuống Tửu Lâu. Hình như cô bé vẫn còn ngồi ở đó, nên tất cả mọi việc cô bé đều nhìn thấy chứ không phải nghe lén mình thuật lại. Không biết cô bé có theo dõi mình không? Nghi Lâm muốn hỏi Phi Phi một câu, nhưng mặt cô đỏ bừng, nói không thành lời. Khúc Phi Yên nói: tỷ tỷ, tiểu muội biết tỷ tỷ muốn hỏi tiểu muội là thi thể của Lệnh Hồ Đại Ca ở đâu, đúng không? Nghi Lâm nói: đúng vậy, nếu tiểu muội biết thì hãy nói cho ta hay, ta cảm kích vô cùng. Khúc Phi Yên nói: tiểu muội không biết, nhưng có một người biết. Người này đang bị trọng thương, tính mạng rất nguy hiểm. Nếu tỷ tỷ có thể dùng thiên hương đoạn tục giao cứu y sống lại, thì y có thể sẽ nói cho tỷ tỷ biết thi thể của Lệnh Hồ Đại Ca hiện đang ở đâu. Nghi Lâm hỏi: tiểu muội không biết thật ư? Khúc Phi Yên thề: nếu Khúc Phi Yên này biết thi thể Lệnh Hồ Xung ở đâu thì sáng mai sẽ chết trong tay Dư Thương Hải, sẽ bị trường kiếm của lão đâm lên người 17-18 nhát. Nghi Lâm vội nói: ta tin rồi, không cần thề. Vậy người đó là ai? Khúc Phi Yên nói: người này có cứu được hay không là tùy ở tỷ tỷ và nơi mà chúng ta sẽ đến, không phải là nơi tử tế gì. Nghi Lâm vì muốn tìm thi thể Lệnh Hồ Xung thì dù có phải vượt qua núi đao rừng kiếm, cô cũng không màng xá chi nơi tử tế hay không tử tế. Nghi Lâm liền gật đầu nói: chúng ta cứ đi đến đó đi. Hai người đi đến cổng lớn thì trời đổ mưa, có mấy chục cây dù che mưa để bên cửa. Nghi Lâm và Khúc Phi Yên mỗi người lấy một cây dù rồi ra khỏi cổng đi về góc đường hướng đông bắc. Trời đã vào khuya, người qua lại trên đường rất ít. Hai người đi vào trong ngõ hẻm thì có tiếng chó sủa vang. Nghi Lâm thấy Khúc Phi Yên dẫn mình vào một con hẻm nhỏ hẹp, nhưng lòng cô chỉ nghĩ tới nơi có thi thể Lệnh Hồ Xung, nên dẫn đi đâu cô cũng không hề thắc mắc. Đi một lúc, bỗng Khúc Phi Yên lại quẹo vào một con hẻm rất nhỏ, chỉ thấy trên cửa nhà bên trái treo một cái đèn lồng màu đỏ. Khúc Phi Yên gõ cửa ba cái, có người từ trong nhà thò đầu ra xem rồi mới mở cửa. Khúc Phi Yên thì thầm vài câu vào tai người đó, rồi nhét một vật gì vào tay gã. Người đó nói, dạ dạ, xin mời tiểu thư vào. Khúc Phi Yên quay lại vẫy tay, Nghi Lâm theo cô bé đi vào. Người đó thấy Nghi Lâm thì tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Gã đi trước dẫn đường qua một cái sân rộng, gã vén bức màn nhà ngang phía đông, rồi nói, xin mời tiểu thư và sư phụ ngồi ở đây. Mành cửa vừa vén lên, mùi son phấn dầu thơm xông vào mũi nồng nặc. Nghi Lâm vòng ra phía sau, thấy trong phòng đặt một chiếc giường lớn, chăn gối trên giường đều thêu bằng gấm năm màu. Đó chính là hàng thêu ở Hồ Nam nổi tiếng khắp thiên hạ. Trên tấm chăn gấm thêu một đôi uyên ương lượn lờ trong nước, sắc màu rực rỡ sống động như thật. Từ nhỏ, Nghi Lâm đã xuất gia và sống ở Bạch Vân Am, chỉ đắp chăn bằng vải bố thô sơ. Cô chưa bao giờ thấy chăn đệm xa hoa lộng lẫy như vậy. Cô chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi quay đầu đi. Trên bàn nhỏ, thắp một cây đèn đỏ. Bên cây đèn đỏ là một tấm gương, một hộp son phấn. Phía trước giường có hai đôi giày thêu hoa, một đôi dành cho đàn ông, một đôi dành cho đàn bà. Cả hai đôi đều sắp đặt rất ngay ngắn. Nghi Lâm bỗng giật nảy người. Ngẩng đầu lên, cô thấy trước mặt xuất hiện một gương mặt trái xoan đỏ hồng, vừa bén lẻn, bối rối, lại vừa sửng sốt. Đó chính là dung nhan của cô trong gương. Có tiếng bước chân ở sau lưng, một nữ tỳ tươi cười bưng trà đến. Người nữ tỳ này ăn mặc rất gọn ghẽ, trông rất yêu kiều nhã nhặn. Nghi Lâm càng lúc càng thấy sợ hãi. Cô khẽ hỏi Khúc Phi Yên, đây là đâu vậy? Khúc Phi Yên tủm tỉm cười, rồi cúi mặt nói vào tai cô nữ tỳ một câu. Cô nữ tỳ đáp, dạ. Rồi giơ tay bụm miệng cười khúc khích, ổng ẹo đi ra. Nghi Lâm nghĩ bụng, người con gái này làm bộ làm tịch, nhất định không phải là người đàng hoàng. Cô lại hỏi Khúc Phi Yên, tiểu muội dẫn ta đến đây để làm gì? Đây là đâu vậy? Khúc Phi Yên mỉm cười nói, đây là nơi nổi tiếng nhất trong thành Hành Sơn, gọi là Quần Ngọc Viện. Nghi Lâm lại hỏi, Quần Ngọc Viện là gì? Khúc Phi Yên nói, Quần Ngọc Viện là một đại kỹ viện trong thành Hành Sơn. Nghi Lâm nghe hai chữ kỹ viện thì trống ngực đập thình thịch, cơ hồ muốn ngất đi. Cô thấy cách bày biện trong phòng đã sớm ngấm ngầm, cảm thấy có điều không ổn. Nhưng vạn lần không ngờ đây lại là kỹ viện. Cô tuy không biết rõ kỹ viện là viện như thế nào, nhưng cô nghe các sư tỷ đồng môn nói kỹ nữ là đàn bà dâm dật nhất trong thiên hạ. Họ bồi tiếp bất cứ người đàn ông nào, chỉ cần người đó có tiền. Khúc Phi Yên dẫn cô vào kỹ viện, không chừng là muốn buộc cô làm kỹ nữ. Lòng cô bồn chồn suýt phát khóc lên. Bỗng nhiên, trong phòng kế bên có tiếng đàn ông cười ha hả, mà giọng cười lại rất quen. Đó chính là